Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1802 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 6 năm 2017, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Huy Tuấn ở huyện Phù Cát, ông Trần Thanh Bình ở thị xã An Nhơn và ông Hoàng Khôi Nguyên ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Huy Tuấn ở huyện Phù Cát hỏi, chồng muốn ly hôn, nhưng vợ tôi không đồng ý, như vậy chồng có thể ly hôn được không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên cụ thể. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành, thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn, thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 51 của luật này, thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của người kia. Khoản 2 điều 51 luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định, cha mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của họ. Như vậy, chồng có thể ly hôn nếu có căn cứ theo quy định hiện hành.
Ông Trần Thanh Bình ở thị xã An Nhơn hỏi, những quy định của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 84 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. Phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại, bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất. Công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng, có giấy phép môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp, có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp, có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, chương trình giám sát môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại, phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động, ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải.
Ông Hoàng Khôi Nguyên ở huyện Tây Sơn hỏi, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông là bao lâu? Nếu người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012 sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau đây. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 7 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 63 của luật này. Đối với vụ việc mà cá nhân tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại điều 59 của luật này, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 1 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 2 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tối đa là 2 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1802 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 6 năm 2017, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch: quán triệt triển khai và cụ thể những nội dung nghị quyết số 45 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 6 năm 2017, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ nội dung nhiệm vụ trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành tập trung của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các ngành các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và tăng cường sự giám sát của nhân dân. Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cấp các ngành, đảm bảo tính chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách, cơ chế gắn với kiểm tra đánh giá theo định kỳ việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Mục tiêu tổng quát bao gồm: phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 10.000 doanh nghiệp, trong đó có 500 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Đến năm 2030 có khoảng 13.000 doanh nghiệp, hình thành và phát triển nhiều công ty có tiềm lực, áp dụng công nghệ hiện đại và có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tổng sản phẩm của tỉnh GRDP để đến năm 2025 đạt khoảng 77%, đến năm 2030 khoảng 80%. Phấn đấu trong giai đoạn 2023-2025, bình quân mỗi năm có từ 70 đến 80 dự án được cấp phép đầu tư và giai đoạn 2025-2030, bình quân mỗi năm có khoảng 100 dự án của nhà đầu tư tư nhân được cấp phép đầu tư. Nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch: tiếp tục triển khai đồng bộ cơ chế chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân, tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Các sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết số 45 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này để xây dựng kế hoạch của ngành địa phương và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp và đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra. Bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hàng năm của cơ quan đơn vị để thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.